Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Dưỡng tánh, quyển 2. Lời giới thiệu. Tập sách Tu Tâm của Hòa thượng Thích Thiện Hoa ra đời đã được giới Phật tử hoan nghênh tìm đọc. Từ ấy đến nay, tập Tu Tâm đã được tái bản nhiều lần. Lý do sự mến chuộng của độc giả Phật tử là ở cách viết rõ ràng, giản dị, hợp căn cơ của phần đông độc giả. Tác giả nhận thấy cần viết tập dưỡng tánh, vì tu và dưỡng là hai phương tiện của một vấn đề chung, vấn đề tu dưỡng của người Phật tử, và cần được bổ khuyết cho nhau. Nhưng từ ấy đến nay đã mấy năm qua, vì bận nhiều công việc nên hôm nay tác giả mới hoàn thành được hoài bão của mình. Trong tập này, tác giả nêu lên những tánh mà mọi người đều có sẵn ở trạng thái tiềm tàng và cần trau dồi, nuôi dưỡng nếu muốn thành Phật. Những đức tính ấy là từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lời tha, nhẫn nhục, vân vân. Những điểm căn bản này tác giả đã dựa vào giáo lý để biên khảo, chứ không phải là những sáng kiến riêng của mình. Điều ấy không có gì lạ, vì chưa ai dám có tham vọng thay Phật đặt ra những giáo lý mới bao giờ. Đặc điểm của tập sách này là ở cách trình bày sáng sủa, giản dị, sát thực tế của nó. Tác giả đã nêu lên những sự việc, những tâm trạng thường xảy ra trong đời sống hàng ngày, những nhận xét tinh chi, xác thực về tâm lý. Vì thế, mặc dù nói về giáo lý, tập sách này không mắc phải cái bệnh thường thấy trừu tượng, khô khan, xa vời. Vì những đặc điểm trên, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tập dưỡng tánh này với quý vị độc giả, nhất là với quý vị đã có tập tu tâm rồi. Trong mong quý vị sẽ tìm được nhiều điều bổ ích cho sự tu học của mình. Tác giả thường nói, biết dễ, nói dễ, mà làm không phải là dễ. Nên khi viết tập này, tác giả không có cái cao vọng ngây ngô rằng độc giả xem xong tập này và thực hành trong 3 năm là sẽ thành Phật. Vấn đề tu hành để được giác ngộ và giải thoát đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều đời kiếp, nhiều nhân duyên, nhiều kiên tâm, trì trí, chứ không phải đọc suông vài tập sách là đủ. Tác giả chỉ có một ước ao rất nhu mì nhưng cũng rất tha thiết, là sau khi đọc xong tập sách này, quý vị sẽ thấy phấn khởi trong việc tu hành, sẽ tin tưởng mãnh liệt rằng mình có thể thành Phật và bắt tay ngay vào việc dưỡng tánh với một sự tinh tấn có phương pháp và dũng mãnh vô cùng. Hương đạo. Một La Mã, phần mở đầu. Vấn đề tu tâm và dưỡng tánh khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe hay thường quen miệng nói đến hai chữ tu dưỡng, chẳng hạn như: con nên tu dưỡng tánh tình để thành người có đức hạnh, hay: nó hư vì không biết tu tâm dưỡng tánh. Hai tiếng tu dưỡng thường đi đôi với nhau, nên chúng ta thấy mường tượng như chúng nó nghĩa giống nhau. Thực ra, mỗi chữ có một nghĩa khác nhau, có một phạm vi, một tác dụng riêng biệt. Tu là sửa, mà dưỡng là nuôi. Người ta sửa cái xấu, mà nuôi cái tốt, sửa là trừ mà nuôi là cộng. Tu có tánh cách tiêu cực, dưỡng có tánh cách tích cực. Một bên tiêu trừ cái xấu, một bên bồi bổ cái tốt. Một bên làm cho hết hư, một bên làm cho thêm nên. Mọi sự vật trong đời tương đối này đều có phần xấu và phần tốt. Đối với cái xấu ta phải tu, đối với cái tốt ta phải dưỡng. Chẳng hạn khi ta trồng một cái gì, công việc của chúng ta có hai phần lớn: bắt sâu bọ, trừ nước phèn, nước mặn, đó là tu hay sửa. Bón phân, tưới nước ngọt cho nó đủ thoáng khí và ánh nắng mặt trời, đó là bổ hay dưỡng. Tu bổ một cái cây cho nó đơm hoa kết trái là thế. Công việc trồng cây bồ đề trong mỗi người chúng ta cũng tương tự như thế, nhưng tất nhiên là phải tốn nhiều công phu tu bổ hơn, vì nó rất khó trồng. Nó không chịu được bóng rợp si mê của rừng vô minh, mà phải có ánh sáng của mặt trời trí tuệ. Nó không chịu được nước phèn, nước mặn của ao sân hận độc ác, mà phải có nước ngọt của suối từ bi. Nó không chịu được xú khí của đống rác phiền não ô trọc, mà phải có không khí trong sạch của bầu trời thanh tịnh. Nó không thể sống trên một miếng đất lồi lõm, nơi cao nơi thấp của triền núi bất bình đẳng, mà chỉ sống giữa đồng bằng bình đẳng. Nhưng ở đây chúng ta phải coi chừng trâu bò của anh chàng trọc phú tham lam, thường thả rong ăn phá. Để ngăn đón chúng giảm đạp, ta phải làm một cái hàng rào trì giới, hay xây một cái thành tự tại. Ta lại còn phải luôn luôn tìm bắt cho hết những con sâu ích kỷ, giải đãi tiêu cực, nghi ngờ. Trong công việc này, ta cần nhờ sự giúp sức của những con kiến lợi tha, nhẫn nhục, tích cực, tinh tấn, để diệt trừ từ trong trứng những con sâu bọ kia. Tóm lại, trong công việc trồng cây bồ đề này, mặc dù phức tạp nhưng có thể chia ra làm hai loại chính. Một loại là bài trừ những ảnh hưởng xấu ở chung quanh, gọi là tu. Một loại là bồi bổ cho cái mầm quý báu của cây bồ đề mỗi ngày mỗi lớn mạnh, gọi là dưỡng. Hai loại công việc ấy, người trồng cây bồ đề không được xem loại nào trọng, loại nào khinh, loại nào cần thiết, loại nào bỏ qua. Tu mà không dưỡng thì kết quả khó thành, dưỡng mà không tu thì kết quả khó toàn vẹn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy công việc trồng bồ đề này khó khăn phức tạp mà ngã lòng, thối chí. Không có công việc gì tốt đẹp, vĩ đại mà không khó khăn. Không có hoa hường nào mà không có gai. Vì sợ gai mà ta không dám hái hoa thường sao? Cây bồ đề một khi nhờ công phu tu dưỡng của ta mà đơm hoa kết trái, thì công dụng của nó thật vô cùng lớn lao. Không phải riêng ta mà muôn ngàn người đều được hưởng thụ. Sách có nói: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Tức là một người làm phước, muôn người được ảnh hưởng. Một cây trổ hoa, muôn cây đều được thơm lây. Trong tập Tu Tâm, chúng tôi đã nói rõ nội dung và phương pháp tu tâm như thế nào rồi. Trong tập này, chúng tôi xin chỉ trình bày về vấn đề dưỡng tánh. Nhưng dưỡng tánh đây là dưỡng tánh gì? Tất nhiên không phải là tánh tình tầm thường có tốt có xấu của chúng ta, cũng không phải tánh thiện mà thầy Mạnh Tử thường nói. Tánh đây là tánh Phật. Tánh Phật ở đâu mà dưỡng? Thưa, nó có sẵn trong mỗi người chúng ta. Phật dạy nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, song vì chúng sanh không biết dưỡng tánh Phật của mình, để cho nó bền hoạn, gầy mòn, tiêu tụy, nên nó không có sức để phát sinh những đức tánh phi thường và đưa chúng ta đến quả vị Phật. Vì không biết dưỡng tánh Phật, nên từ vô thủy đến giờ, chúng ta bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, vĩnh kiếp làm chúng sanh. Tất cả các vị thánh hiền vì biết nuôi dưỡng tánh Phật, diệt trừ tánh chúng sanh, nên đã trở thành Bồ Tát hay Phật. Này, nếu chúng ta không sớm lo dưỡng tánh Phật của mình, thì từ đây về sau, chúng ta cũng vẫn còn quanh quẩn mãi trong nẻo tối luân hồi, trôi lăn trong biển sầu nước mắt. Hai La Mã, phần 9. Những tánh gì cần phải dưỡng? Như phần đầu đã nói, tánh đây là tánh Phật. Tánh Phật cũng gọi là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Tâm, Chân Như, Viên Giác, vân vân. Tánh Phật không có một chút cấu bẩn mà hoàn toàn trong sạch. Tánh Phật không giới hạn mà rộng rãi mênh mông như vũ trụ. Tánh Phật không đứt đoạn mà vĩnh viễn trường tồn như thời gian. Tánh Phật không có nhược điểm mà đầy đủ công năng, diệu dụng. Tánh Phật có nhiều đặc điểm, có nhiều màu sắc, có nhiều khía cạnh, không thể nói xiết được. Sau đây, chúng tôi chỉ trình bày một số ít những đức tánh Phật của các kinh điển thường nói đến thôi. Từ bi, một La Mã định nghĩa. Từ bi là do hai chữ từ và bi ghép chung lại. Theo trong kinh Phật, từ là lòng thương yêu, thường đem vui cho tất cả chúng sanh. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Bi là lòng thương xót, thường dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh. Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Trong tứ vô lượng tâm, bốn món tâm rộng lớn không lường được, thì từ bi đứng đầu. Hai chữ từ bi sắp theo văn phạm Trung Hoa thì ý nghĩa không nghịch, nhưng theo tiếng Việt chúng ta thì nên để bi trước từ sau, vì bi là nhân mà từ là quả. Cũng như xả là nhân mà hỷ là quả. Tại sao thế? Vì nếu có lòng thương yêu, muốn ban vui cho chúng sanh, trong khi họ đang bị đau khổ dày dò, thì cái vui ấy chỉ là cái vui gắng gượng. Vậy muốn cho họ hưởng sự vui vẻ đầy đủ, trước phải trừ dùng đau khổ cho họ rồi cho vui. Như thế cái vui mới được hoàn toàn. Hai La Mã, tánh chất của từ bi. Một, từ bi rất bao la và bình đẳng. Trong đời hay trong các học thuyết, tôn giáo khác cũng thường nói đến tình thương yêu, lòng bác ái. Nhưng những danh từ này chứa đựng một nội dung hẹp hòi, có khi đó chỉ là tình yêu thương vợ con, gia đình quyến thuộc, bạn bè. Rộng hơn thì ra đến quốc gia, chủng tộc là nhiều. Chữ từ bi của Đạo Phật không có phạm vi, nó bao la vô tận. Nó lan từ gia đình, xã hội, chủng tộc, nhân loại ra đến toàn thể chúng sanh, cây cỏ. Nó không có thân sơ, thù bạn xa gần, mạnh yếu. Nó lan bằng như nước, chỗ nào thấp thì chảy đến trước, nhận được nhiều, chỗ nào cao thì chảy đến sau, nhận ít. Nhưng bao giờ cũng đồng đều ở trên mặt. Kẻ nào đau khổ nhiều thì được cứu nhiều, kẻ nào đau khổ ít thì cứu ít. nhưng mục đích bao giờ cũng làm cho mọi người, mọi vật đều thoát khổ và yên vui bằng nhau. Lòng từ bi rất bình đẳng, không có cao hạ gần xa, nặng nhẹ. Nhưng vì chúng sanh có loại khổ nhiều, có loại khổ ít, nhân loại cũng có kẻ cực nhiều, có kẻ cực ít, cho nên lòng từ bi cũng tùy theo trường hợp, tùy theo căn bệnh mà gia giảm ít nhiều để san bằng biển khổ. Như thế, ta nhận thấy rằng tinh thần từ bi bao giờ cũng bình đẳng, nhưng trong thực hành thì có sai khác tùy trường hợp. Có nơi cần trút nhiều tình thương, có nơi vừa phải, có nơi ít. Và đó mới thật là bình đẳng. 2. Từ bi rất sáng suốt. Từ bi không những bao la bình đẳng mà còn sáng suốt vô cùng. Lòng thương ở ngoài đời có nhiều khi rất mù quáng. Khi thương thì trái ống cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Thương thì xấu cũng thành tốt, ghét thì tốt cũng quá xấu. Nhất là tình yêu lại càng mù quáng hơn. Trong báo chí không ngày nào là không có 5-3 vụ chém nhau, giết nhau vì tình yêu. Tình yêu và thù oán đi song song nhau. Không yêu được thì ghét. Một nhà tâm lý Pháp đã nói rất đúng như thế. Tình yêu thương giữa đời sở dĩ mù quáng như thế là vì nó xuất phát từ thất tình lục dục, là vì nó dựa trên tình thương mình, thương cái ngã. Trí tuệ của Phật đã đánh tan cái ngã, cho nên từ bi của Phật không dựa trên cái ngã hẹp hòi. Do đó, từ bi rất sáng suốt. Từ bi nhờ trí tuệ soi sáng, nhận thấy được rằng toàn thể là mình, mình là toàn thể. Chúng sanh mặc dù chia ra làm 6 loại: thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, nhưng từ trung vẫn đồng một bản thể như nhau. Như chất ướt mặc dù khi đông thành nước đá, khi tan thành nước, khi biến thành hơi, khi tụ thành mây, khi hóa thành mưa, cũng có chung một tánh, tánh ướt. Chúng sanh tự vô thỉ quay lộn trong 6 đường, tiếp nối trong muôn triệu kiếp, đã từng làm cha mẹ anh chị em, thân bằng quyến thuộc của nhau, cho nên phải thương yêu nhau. Nói một cách tổng quát thì từ bi là tình thương phát xuất từ sự sống, trở lại thương sự sống, và quyết tâm dứt trừ đau khổ đã bám víu vào cuộc sống trong muôn hình vạn trạng. Sự sống đã bao la bình đẳng sáng suốt thì từ bi cũng bao la bình đẳng sáng suốt như thế. Ba la mã, công năng của từ bi. Từ bi không phải là một lý thuyết suông, không phải là một lý tưởng tốt đẹp để cho người đời nhìn ngắm. Nó không phải là một sức mạnh thụ động, mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Từ bi là nguồn gốc của muôn hạnh lành. Những hành động tốt đẹp đều do lòng từ bi mà ra cả. Trước hết, vì từ bi nên ta bố thí. Do bố thí mà làm dứt được lòng tham lam, bỏng sẻn. Vì từ bi nên ta trì giới. Do trì giới mà ta không sát sanh hà vật. Vì từ bi nên ta nhẫn nhục. Nhờ nhẫn nhục mà ta dập tắt được tánh nóng giận thù hằn. Vì từ bi nên ta tinh tấn. Do tinh tấn mà ta trừ được lười biếng. Vì từ bi nên ta chuyên tâm định tĩnh. Do định tĩnh mà ta hết bối rối loạn động. Vì từ bi nên ta luyện trí tuệ. Do luyện trí tuệ mà mê lầm tiêu tan. Nhờ từ bi mà muôn vật đỡ bị sát hại đau đớn, nhờ từ bi mà nhân loại đỡ chiến tranh, nhờ từ bi mà loài người bớt thù oán, nhờ từ bi mà người nghèo hết đói lạnh, người giàu bớt tham lam, nhờ từ bi mà người ngu được khai ngộ, người độc ác trở lại hiền lành, người sợ hãi trở lại yên tâm. Tóm lại, nhờ từ bi mà cõi ta bà này bớt tiếng than khóc, bể sầu với nước mắt, nụ cười nở lại trên môi. Bốn La Mã, gương từ bi của Đức Bổn Sư Thích Ca. Để có một bằng chứng cụ thể về lòng từ bi và công dụng của nó, chúng ta hãy hướng nhìn lại đời sống của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh đau khổ nên Ngài đã thành Phật. Từ khi lên 7, trong các tuổi mà người ta thường bảo là tuổi không biết tội nghiệp, chính lúc ấy Đức Thích Ca đã rơi lụy xuống đường cày. Khi Ngài nhận thấy cảnh giành giật giết hại nhau giữa sanh vật để bảo tồn sự sống riêng của chúng, càng lớn lên, lòng thương của Ngài càng mở rộng. Ngài không thể thấy một con chim bị bắn mà không cứu, một con cừu con bị què chân mà không bồng nó lên. Vì lòng thương rộng lớn, Ngài lìa bỏ tình thương nhỏ hẹp của gia đình, lìa bỏ ngôi vàng lộng lẫy, lìa bỏ danh vọng cao sang. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đã nằm sương gối tuyết, không quản gian nguy, trong lúc đi tìm đạo cứu đời. Chính vì lòng từ bi mà 49 năm Ngài không ngớt thuyết pháp một ngày. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đặt chân trên khắp cõi Ấn Độ rộng lớn. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đã quên già yếu, thuyết pháp độ sanh cho đến phút cuối cùng trước khi lìa thế. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đã phát đại nguyện: ta nguyện đem thân ta chịu hết cả hàng hà sa số khổ đau của chúng sanh. Hay: nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta quyết chưa thành Phật. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đã tuyên bố những câu nói rất hùng dũng: nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hay những câu nói đầy khoan hòa độ lượng: đã và sẽ là khuôn vàng thước ngọc cho muôn đời. Với người dữ ta nên ở lành, với người câu nệ ta không nên câu nệ, với người gian tham ta chớ nên gian tham. Hãy lấy từ bi đáp lại nộ khí, lấy thành thật đáp lại điêu ngoa, lấy lành đáp dữ. Năm La Mã, người Phật tử phải nuôi tánh từ bi như thế nào trong đời sống hàng ngày? Tánh từ bi đã nằm sẵn trong tâm mỗi chúng ta. Chúng ta không cần phải cầu xin mua chuộc nó ở một vị chúa tể nào, thần linh nào cả. Hạt giống ấy đã nằm sẵn trong tâm hồn chúng ta, nhưng nó đang bị phủ lấp dưới bao lớp sân hận, tham lam, ích kỷ, nên không thể đâm chồi nảy mộng, trồi đầu lên được. Vậy công việc đầu tiên của người dưỡng tánh từ bi là phải phanh gỡ lần những lớp chướng ngại để cho mầm từ bi nảy lên. Khi nó đã nhô lên khỏi mặt đất, chúng ta phải tìm mọi nhân duyên, mọi cơ hội thuận tiện cho nó chống đâm chồi nảy lá. Công việc không phải chỉ trong 5-3 ngày, 1 tháng, 1 năm, mà suốt cả đời. Cũng không phải chỉ săn sóc nó trong những cơ hội thuận tiện lớn lao, mà bỏ mặc nó trong những hành vi, cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường hàng ngày. Có nhiều người có thể làm được những việc từ thiện lớn lao, như mở nhà thương, phát chẩn bần, tốn từng chục vàng bạc. Thế mà khi thấy một người đau một người đói hay lạnh rên xiết trước mặt mình, lại đành trọn làm ngơ. Có người có thể nhảy xuống sông cứu người chết đuối, bỏ bạc ngàn mua chim, mua cá phóng sanh, thế mà vẫn điềm nhiên ngồi nhìn một con kiến vô tội sắp chết chìm trong ly nước, hay một con chuồn chuồn sắp bị đứa con nhỏ của mình ngắt cánh ngắt đuôi. Chúng ta hãy coi chừng, hãy tìm hiểu lý do của tâm trạng hành động nói trên. Có khi đó là do quan niệm sai lầm, tưởng rằng những việc vĩ đại lớn lao mới là từ thiện, mới là từ bi, còn những việc nhỏ nhặt thì ai cũng làm được. Có làm hay không làm cũng không có hậu quả gì. Có khi đó là do tánh háo thắng, ham danh chuộng lợi mà làm. Nếu thế thì không phải là dưỡng tánh từ bi, mà trái lại là vùi dập nó sâu thêm dưới những lớp si mê dục vọng của lòng mình. Muốn dưỡng tánh từ bi, ta phải làm tất cả việc lành, tránh các việc dữ, dù to dù nhỏ, dù trước mặt muôn người hay chỉ một mình ta, dù được khen hay bị chê, dù dễ hay khó. Muốn dưỡng tánh từ bi, ta phải tiếp xúc gần gũi với những cảnh đau khổ của đời, những người ở luôn trong những dinh thự nguy nga, khó biết được cái cảnh cửa đêm chườm con dưới túp lều tranh khi mưa dột, cái cảnh trốn nắng dưới mái nhà tôn khi nửa trưa, những người luôn luôn ngồi trên xe ngựa, khó nghe được những tiếng rên khóc bên lề đường trong xó chợ, những người ăn mặc ấm áp sang trọng, khó cảm nhận được cái lạnh buốt đến tận xương tủy của những kẻ rách rưới trần truồng, những kẻ luôn luôn ngồi trước bàn tiệc cao lương mỹ vị, ít khi nghe được tiếng rú, tiếng thét hãi hùng, những cái dãy dùa đớn đau của những gia súc bị làm thịt dưới nhà bếp. Cho nên, muốn trau dồi tình thương phải gần gũi với cảnh khổ. Thái tử Sĩ Đạt Ta ở trong cung vua mà cứ nàng nạc xin phụ vương ra xem ngoài bốn cửa thành là gì thế? Có thấy, có cảm, có chia sẻ cái khổ cho nhau mới thương nhau. Có thương nhau mới tìm cách cứu khổ cho nhau. Có cứu được khổ cho nhau thì tình thương mới thêm phấn khởi và phát triển. Tình thương càng phấn khởi và phát triển thì ta còn cảm ơn những kẻ đau khổ đã tạo nhân duyên cho tình thương của ta mở rộng và hoạt động mạnh mẽ. Chính những kẻ đau khổ là phước điền nuôi dưỡng lòng từ bi phát sinh và lớn mạnh. Đất hoạt động, đất sống của từ bi là cảnh khổ. Ly cảnh khổ, cây từ bi sẽ mất hết sinh lực và không thể đâm hoa kết trái được. Cảnh khổ không phải chỉ có trong loài người mà chung cho cả sinh vật. Cho nên, người dưỡng tánh từ bi không phải chỉ cứu giúp loài người đỡ khổ mà còn biết thương yêu gia súc, xem chúng như những người giúp việc trong nhà, tránh làm đau khổ chúng một cách vô ích. Hãy nghĩ rằng chúng cũng có tình mẫu tử, có dạ trung thành, biết đau khổ, biết lo sợ. Chúng ta không nên hất hủi hành hạ chúng nó. Chúng ta cũng không nên tìm thú vui trong những cuộc săn bắn hay câu cá. Những ai có thể vui thích được trước cảnh tượng đau đớn hãi hùng của những con thú, con chim, con cá bị bắn giết sẽ quen dần với những cảnh giết chóc tàn bạo giữa người và người. Cho đến cây cỏ, người dưỡng tánh từ bi cũng không nên tàn phá một cách vô ích. Nên nhớ rằng nó cũng có sự sống, và đã có sự sống, tất nhiên muốn bảo tồn sự sống. Những kẻ bứng cây sống, trồng cây chết, ngắt hoa, bẻ lá, phá cành mà không có một mục đích nào cả, chỉ để thỏa mãn cái tánh ưa thích tàn phá. Những người ấy cũng đã làm tổn hại lòng từ bi của mình nhiều lắm. Lòng yêu thương cây cỏ giúp cho ta nhận thấy được lẽ quyền di của sự sống, thông cảm với cái chung cùng của muôn vật và trực nhận được cái bản thể của vũ trụ. Tóm lại, làm được tất cả các việc trên, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, không bao giờ thối chuyển ngã lòng, mở rộng mãi lòng từ bi cho nó bao trùm được cả pháp giới. Như thế là dưỡng tánh từ bi của Phật mà mỗi chúng ta đều có sẵn ở trạng thái tiềm tàng trong tâm chúng ta.